thật sự bản chất cái con người của mình nó không có cái con người thật của mình, chỉ là một cái tánh giác tròn sáng, cái tánh biết, tánh thấy, tánh biết, tánh nghe rõ ràng, nó đơn giản vậy thôi. Nên cái tu mà thầy chỉ, cái mà chia sẻ với đại chúng mà tu mà rốt ráo, tu mà nhanh, tu mà và đi thẳng tới trực, thẳng tới cái chỗ mà rốt ráo mà như thầy nói, mà xưa kia mà có ai chỉ thầy cái chỗ này thì rút ngắn được cái vấn đề nhiều lắm. Vấn đề trên cái vấn đề mà tu thật cũng vậy, vấn đề mà giác ngộ, chỉ cần sống thẳng ở cái chỗ, thường quán ở cái chỗ mà trở về ngay trong sát na hiện tại, và luôn luôn ở trong cái chỗ tròn sáng đó là đủ rồi, ở trong cái tánh giác tròn sáng đủ rồi. Chỉ nhận trên chỗ đó và sống âm thầm thế hội trong đó là đủ rồi, không thêm không bớt nữa, chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nó nhiều khi bây giờ thì chỉ các vị, không biết các vị có nắm được cái chỗ đó hay không. Còn cái vấn đề mà cái mình có phần phước hay không ở cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hay không là chắc chắn nó có rồi. Tại vì các vị không có tạo cái niềm tin, không có cái niềm tin, không có cái sự gọi là tin tưởng sâu sắc vào Đức Phật thôi. Đã tất cả đều biết mình là đệ tử Phật, là con Phật, thì hiển nhiên là cái vấn đề là Tây Phương Cực Lạc có mình nếu mình muốn. Tại mình là con Phật mà. Nên cái vấn đề mình đến Tây Phương Cực Lạc hay không cũng do cái tâm thức này đã nó giảng pháp cho tâm tạo mà. Làm sao trong lúc cuối đời mà mình còn hướng cái tâm tạo, hướng cái tâm về thế giới Tây Phương Cực Lạc là mình cũng được về Tây Phương Cực Lạc mà. Đúng không? Bữa nó mới nói cái câu là người nào trong lúc lâm chung mà nghĩ tưởng tới Đức Phật mà niệm mười hiệu là Phật tiếp dẫn, là cái chỗ đó nó là thực tế, nó là trên cái vấn đề gọi là về tâm linh, nó hướng tới thôi à. Cũng giống như thầy nói, khi mình thầy đang nói chuyện đây, thầy nghĩ tới thầy quên bỏ đồ bên phòng của thầy, thì tâm thức thầy nó chạy bên phòng liền. Bởi vì thầy nói với Phật tử rằng trên cái vấn đề mà về Tây Phương Cực Lạc thật sự nó còn dễ hơn là thầy về Việt Nam, là lý do đó. Mình đi về Việt Nam còn phải nhờ tới phương tiện này phương tiện kia đưa cái thân này đi, còn cái này đi bằng tâm thức hết. Đi bằng tâm thức mà tất cả từ trong cuộc sống này là đều do tự tâm thức nó biến hiện thôi, biến hiện ra từ cái thế giới, từ cái chúng sanh vân vân đều do tâm thức này nó biến hiện luôn. Nên với vậy cái người mà hiểu đó, đi thẳng vào trong tâm thức, tu đi thẳng vào trong tâm thức, hành xử đi thẳng vào trong tâm thức, làm sao mình tạo cái tâm mình nó có một cái tư tưởng đó thôi. Cũng giống như ông Soma, thấy không, ông tạo cái tâm thức của ông tin tưởng vào Đức Phật thì gọi là tuyệt đối rồi. Nên khi mà gặp nạn, gặp gọi là thế gian cho đó là nạn, nhưng mà đối với ông có sợ hãi. Nhưng mà trong lúc mà gặp nạn đó, người nào cũng sợ hãi, người nào cũng run sợ hết. Nhất là cái sợ của chúng sanh là sợ chết. Nhưng mà đối với ông, trong cái niềm tin ông tuyệt đối vào Đức Phật, nên ông đâu có sự sợ hãi trong đó. Ông có sợ. Thế nói có người hỏi ông chiếc ghe mà nãy nó bị tét cái mũi ra là nó sắp sửa chìm mà tại sao nó không sợ. Anh ngủ được sao? Nó có gì đâu, có chưa về với cha mẹ tôi. Mình thấy một cái niềm tin mình đặt vào trong một cái gì, sự thật nhìn kỹ cái niềm tin đó là gì? Nó cũng là một cái tư tưởng của cái ý thức thôi, tạo cho cái ý thức mình calm vậy thôi, hay là tạo cho cái tâm mình nó hướng đến một cái chỗ nào đó, nó có cái chỗ cột đó rồi, thì nó có cái niềm tin vững chãi rồi thì tự nhiên nó ok. Cũng giống như bây giờ, thí dụ như bây giờ đi trên một chiếc xe, tự nhiên cái rồi cái tới một cái đoạn sa mạc đó, cái chiếc xe nó đại khái nó tắt máy rồi, cái ở trên núi mình nhìn ở xa xa có một đoàn người gọi là la hét, rồi mặt mày bẩm trợn, họ người cầm dao, người cầm búa nhào tới, đang chạy tới mình. Lúc đó trên đoàn xe đó, thí dụ trên trên chiếc xe đó có mình và có tất cả những người đang có mặt, thí dụ như 5-10 người trên đó đi. Thì tất cả khi mà thấy những cái cảnh tượng đó là khi mà gặp ở rớt cái chỗ sa mạc là đều run sợ hết, đúng không? Rồi khi mà gặp cái đoàn người như vậy là càng hoảng hốt, càng sợ hãi nữa. Nhưng mà thí dụ như ở trên cái đoàn xe đó có một người biết đây là một cái vở kịch hay là đây là một cuộn phim mà người ta muốn quay, mà mình biết là mình là người đóng phim trong đó, thì đó mình có sợ hãi không? Thấy không? Hoàn toàn không có một cái gì sợ hãi hết. Mà càng thấy rằng thay vì ngồi mình chờ lâu cái cùng phim đó, mà lâu quay quá, bây giờ tới bắt đầu nó tới nó quay rồi, mình càng quay sớm chừng nào mình càng mừng chừng ấy, thí dụ như vậy. Thì cái cuộc mà xe ngừng trước cái chỗ sa mạc, mình lại cảm thấy là mình vui, thay vì người khác lại sợ hãi. Rồi gặp cái đoàn người, người ta sắp sửa người ta đến, người cầm dao, người cầm búa, đủ thứ hết, sắp sửa chạy tới ồ ạt tới la hét muốn đâm muốn chém mình, thì tất cả những người kia không biết thì sợ hãi, nhưng mình lại an lạc, mình lại cười, mình lại vui. Tại mình biết cái sự việc nó sắp sửa hết cái đoạn đó để mình lãnh tiền rồi, người ta kêu mình đóng phim mà, đúng không? Thì trong khi đó người khác thì sợ hãi, mình lại vui. Thì mình thấy cái vui và cái sợ hãi nó nằm chỗ nào, cũng là do tâm thức. Một tâm thức biết và tâm thức nó không biết. Rồi bây giờ cái biết đó giờ nó cũng do cái gì? Cái biết đó là cũng tạo từ ở trong cái tâm thức mà ra thôi. Từ tạo từ trong tâm thức mà ra hết. Nên mới vậy, trong cái cuộc sống mình cũng vậy. Cái cảnh giới mà đau khổ hay là cảnh giới gọi là hạnh phúc đi nữa, cũng do chính tâm thức này nó tạo hết á. Nên cái người khôn luôn luôn làm cho cái tươi, cái tâm thức mình nó tươi mát. Làm sao luôn luôn nghĩ positive, tức là luôn luôn nghĩ một cái tư tưởng tốt, đừng có nghĩ tư tưởng xấu, đừng có tạo những cái tư tưởng xấu trong đầu. Tại mình tạo tư tưởng xấu trong đầu thì những cái hình ảnh xấu nó ám ảnh mình, và nó làm cho cái tâm thức của mình nó tiếp tục, nó dính mắc ở trong cái sự gọi là xấu đó. Nên nhớ, khi mình nghĩ một cái vấn đề gì mà nó xấu rồi thì tất cả những cái gì nó liên hệ tới cái xấu nó ùn nó chụp nó đi ra nữa thì nó càng ngày nó mình nhìn cái vấn đề nó càng ngày nó càng trầm trọng hơn và nó càng khổ hơn thôi. Còn cái người khôn luôn luôn nhìn nghĩ hay là đối cảnh như kiểu nào đi nữa, nhưng họ luôn luôn nghĩ positive. Tại vì tính về trong cái khoa học, khi mình nghĩ những cái gì mà nó có tính cách positive, tức là nghĩ những cái điều gọi là khả quan á, hay những cái vấn đề mà cảm thấy nó lạc quan á, thì cái con người mình nó cảm thấy nó thông thả, và cái bộ não của mình á, cái thần kinh của mình á, nó lại tươi mát, nó không bị thắt, nó không bị gọi là nó không bị tiết ra những cái chất độc. Còn nếu mình cứ nghĩ những cái gì xấu đó, thì cái bộ não mình nó tiết ra những cái chất độc, những cái hormone, hay nó làm cho những cái sợi dây thần kinh nó twist đi, nó nhăn nhó đi. Nên cái người mà lo óc giận dữ, mặt mày nhăn nhó là nó chỗ đó, nó làm cái gì nhăn nhó. Mình cứ tưởng rằng nhăn nhó một ấy đâu là cái hiện tượng nó bình thường, không phải đâu. Tất cả do mình tạo hết rồi, ở trong cái cơ thể nó tiết ra cái chất đó, nó làm cho con mắt mình hay làm cho con người mình nó nhăn lại dần dần. Và nếu các vị học ở trong cái về sinh vật học về cơ thể con người, các vị mới thấy được cái vấn đề đó. Nên bởi vậy tại sao mà những người bị ung thư, người ta khuyến khích những người này phải có một cái nhìn lạc quan hơn là bi quan, để chi? Để đừng có tạo cho những cái tế bào đó nó càng ngày nó càng trầm trọng nữa, chứ không có gì hết, mà cho nó tươi nhuận lại dần dần. Nhờ chính cái những cái sinh khí, những cái tư tưởng tư nhuận đó làm cho cái con người, làm cho cái hệ thống là miễn nhiễm ở trong cơ thể nó mạnh lên và nó đủ sức để nó kháng sinh. Nên cái mà thầy nói, thầy thường nhắc các Phật tử cũng vậy, cái điên đảo nhất của mình là cái ngu nhất của mình là khi mình có một cái chuyện gì buồn, hay là mình giận ai, hay mình hiềm khích ai, mình cứ luôn luôn chăm chú để ý họ và mình hiềm khích họ hoài, thì vô hình chung chính mình là cái người khổ trước. Là mình cứ tạo cái chất độc, mình cứ tiết chất độc ở trong bộ não mình hoài thôi. Mà nó nên nhớ, nó không phải nó ngừng ngay đó, và nó cứ tiếp tục, nó tiết những cái chất độc nữa, cứ liên tục hoài. Nên kết cục tự mình hủy diệt mình. Mình hủy diệt mình chứ mình không phải là mình giận người ta mà mình hủy diệt được người ta, mà chính mình hủy diệt mình. Nên cái đó cái sai lầm, cái ngu muội nhất. Trong khi đó những cái mà tư nhuận, những cái chuyện gì mà positive, những cái chuyện gì mà thích thú, hay là những cái gì mà lạc quan, mình lại không nghĩ đi nghĩ lại hoài, để cho cái tinh thần của mình, để cho những cái tế bào của mình nó tốt hơn, nó tươi sáng hơn. mình lại không chịu, mình lại không chịu lặp đi lặp lại. Nên chính cái chỗ đó là cái chỗ sai lầm của mình. Mà thầy dựa vào trong cái bài kinh của Đức Phật dạy á, là cái bài kinh người áo trắng, ở trong đó Đức Phật có dạy khi mà nhớ, khi mình được một cái gì hỷ rồi á, mình phải làm cho cái hỷ này nó sung mãn lên. Sung mãn lên là bằng cách là mình phải tiếp tục, mình giữ cái niềm hỷ đó cho nó tiếp tục phát triển lên nữa, chứ không phải là nó ngừng ngay đó. Nên mới vậy thầy mới chỉ các vị á, cứ đơn giản nhất là cái pháp hành đơn giản mà có kết quả là cái 5 phút các vị quay về, các vị mượn một trong những cái phương pháp, các vị nghĩ Phật cũng được, các vị nghĩ pháp cũng được, các vị nghĩ tăng cũng được, các vị nghĩ giới cũng được. Thí dụ như trong 5 phút các vị quay lại, các vị mình hứa mình giữ 5 giới, mình hứa mình giữ 3 giới, mình hứa mình giữ 10 giới, mình hứa mình giữ 250 giới, 348 giới, dần dần. Mình thử nghĩ lại trong cái giây phút vừa rồi, 5 phút vừa rồi, mình có phạm hay không? Mình thấy mình không phạm, mình lạc quan lên. Ồ, tốt quá, vậy mình tiếp tục mình giữ nha. Cứ tiếp tục 5 phút nữa nha. Rồi cứ 5 phút nữa, cứ mỗi 5 phút mình tự kiềm, mình check lại. Mà nhờ cái lòng lạc quan đó, lòng hỷ lạc đó, nó làm cho mình sách thắng lên, vui mừng lên. Mà chính cái sự vui mừng đó, nó làm cho con người mình nó tươi nhuận, làm cho một ngày đó mình cảm thấy gọi là thích, làm thấy yêu đời, làm thấy gọi là an lạc ở trong đó. Bởi chính cái chỗ mà Đức Phật mà sau khi mà ngài giác ngộ xong á, ngài suốt một tuần lễ ngài hỷ lạc với cái pháp hành của ngài, tức là cái pháp đại pháp gọi là đắc đạo của ngài á, ngài cảm thấy được cái hạnh phúc, ngài hỷ lạc ở trong đó, để chi làm cho tươi nhuận, làm cho cái hạt giống này nó củng cố, hạt giống gọi là tốt này nó mạnh lên ở trong tâm thức, chứ không có gì hết á. Cũng giống như cái sự việc đó, cái sự việc tin con của mình hay là người thân của mình có một cái gì tốt, cái tự nhiên mình vui làm trong một ngày á, khi mình làm việc mình không cảm thấy nó mệt mỏi, dần dần. Nhờ cái gì, cái tư tưởng vui đó nó đem lại cho cái bộ não mình nó tươi mát, thì trong một ngày khi mình làm hiển nhiên bộ não phải suy nghĩ, nhưng mà nhờ những cái tư tưởng, những cái element, những cái chủng tử tươi mát đó, nó vô hình chung nó tạo cho cái cơ thể mình nó tươi nhuận. Mà chính tươi nhuận đó thì mỗi sự việc nó làm cho cái bộ não mình nó sáng suốt, dần dần. Và nó rất là lợi ích, mà hầu như không có ai mà chịu để ý cái vấn đề đó hết. Mà đó là cái pháp hành tương đối nó dễ nhất. Cái pháp hành đơn giản là các vị biết rằng mình là con Phật rồi, mình hỷ lạc với Phật. Bởi vì thầy không biết các vị như thế nào, chứ còn thầy mỗi câu mà thầy niệm tới danh hiệu của Phật A Di Đà đi nữa, thầy gọi là cảm thấy thầy cảm ơn ngài. Thật sự nếu mà bình thường thầy bên ngoài, giờ dù rằng thầy mang cái không phải cái hình tướng của người tu đi nữa, mà thầy dù bên ngoài thầy nói giỏi cách mấy cũng không ai mà ủng hộ thầy hết. Không ai cho thầy chén cơm, chén thực phẩm mà thầy ăn hết. Từ những cái bát cơm mà thầy ăn ở trong, khi thầy ngồi trong đạo tràng như thế này, mỗi câu phải cảm niệm Đức Phật, nhờ chư Phật như thế này con mới có được cái thân như thế này, và được như thế này là chúng sanh nó mới hộ trì, thì con như thế này, dân dân. Từ những cái mà hạnh phúc mà mình có, từ mỗi cái sự mà mình đang có đây, hầu như nếu không có chư Phật đó mình có được. Ai mà thèm hộ trì mình, ai mà thèm nuôi mình, dân dân. Mình nói ra không có nghĩa rằng là dung túng cái sự lười biếng của mình, không phải đâu. Nhưng mà nói trên cái thực mà mình đang có, những cái phước mà mình đang nhận được, nếu mà không có chư Phật đố mà mình được, vân vân. Nên mỗi một câu niệm Phật có một cái lòng cảm niệm ở trong đó, cảm ơn ở trong đó, chứ không phải rằng chỉ không không. Mà cái mà cảm nhận nặng nhất, mà nó kết quả nhất là trong lòng biết rằng mình là con Phật, an vui ở trong cái niềm con là con của Phật, vậy thôi à, được sung mãn ở trong đó. Chính cái chỗ đó mà bởi vì thầy hỏi các vị, khi các vị tu gì chứ thật sự các vị có tin Phật không? Nhiều người nó tin chứ, nhưng mà hoàn toàn thầy thấy nó không phải. Nếu mà tin ở trong lòng nó thật sự thôi, có cái sự an lạc hỷ lạc ở trong đó, và có một cái niềm tin vững chắc lắm, không có lay chuyển được, không có biến đổi được. Còn mình lúc có lúc không là tại tự mình tạo những cái nghiệp sai quấy nó nhiều quá, nên mình khủng hoảng lên, mình bị những cái nghiệp sai quấy đó nó mê mờ, nó lấp mình đi, nó lấp cái niềm tin của mình đi, chứ không có gì hết.
Cái câu chuyện này cho quý Phật tử, cái câu chuyện mà Đức A Di Đà mà gọi điện thoại á, có bị nghe câu chuyện đấy chưa? Có cái cô này á, cổ cũng trung niên á, cổ có việc làm cũng tốt lắm, rồi được hai đứa con cũng hơi lớn lớn rồi. Rồi bữa đó cái cổ nghe người ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, cổ về cổ cũng bắt chước cổ niệm, mà lạ đời cái cổ niệm lại có kết quả hơn người khác. Cổ niệm mà cổ thiết tha cổ niệm, tại người ta nói niệm mình mà niệm giỏi đó, Đức Phật sẽ tiếp dẫn mình về thế giới của Ngài, sống cuộc đời sung sướng lắm. Cổ thấy cổ thích quá, cổ cũng niệm. Cô đó giống giống Đại Khiết vậy đó, niệm dữ dội luôn. Thì bữa đó cái ngày Đức Phật A Di Đà mới gọi điện thoại cho cổ luôn. Thế cô bốc lên, cô hỏi xin lỗi đầu dây, cái Đức Phật A Di Đà nói tôi là Đức Phật A Di Đà đây ở Tây Phương Cực Lạc, giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc. Cái cô nói thiệt hả? Thiệt, phải có phải ngài không? Cái Đức Phật nói đúng rồi, tại vì tôi mỗi ngày tôi nghe cô kêu cái danh hiệu của tôi nghĩ rằng cô muốn về thế giới của tôi, nên hôm nay tôi đến tôi rước cô về. Ê cha, cô nghe nó rước về cô hơi quản, cô nói khoan khoan đi, tại vì con mới được tăng chức đây, tự nhiên bây giờ đi sớm quá. Cái Đức Phật nói nếu như vậy là cô niệm Phật mà cô không có thật sự cái tâm cô muốn về thế giới của tôi, phải không? Cái cô nói không không, con rất là thật tâm, con rất là thật tâm, nhưng mà ngài thông cảm đi, con nó còn nhỏ, để nó 18 tuổi đi được không? Cái Đức Phật nói như vậy là tôi lội gọi lộn số rồi. Vậy là cô mỗi ngày cô niệm, chỉ mà niệm cô không có thật tâm cô muốn về thế giới của tôi, thôi bye nha. Cái nó không không, con thật tâm con muốn về thế giới của ngài, nhưng mà ngài thông cảm, con mới trúng được gọi là lô đất đây nè, rồi bây giờ mà bỏ đi liền không biết ai hưởng, thấy nó ủ quá, cho con vài năm được không? Cái Đức Phật nói rồi chắc chắn tôi gọi lộn số, bye nha. Cái con nói khoan khoan khoan, trước khi ngày bay ngày cho con biết lô tô ngày mai ra số mấy. Rồi bây giờ á, mình nói mình niệm Phật đó, mình thật sự mình có thật tâm mình muốn về thế giới của Phật không? Đúng ra cái người thật tâm muốn về thế giới của Phật khi mà nghe mình bệnh mà sắp sửa chết nó mừng lắm, phải không? Để mình mới về thế giới của Phật được chứ. Nhưng mà khi mình bệnh thì mình có niệm Phật không? Niệm A Di Đà hay là mình niệm gì? Niệm Quan Âm. À, gọi vô chùa nhờ làm cái đàn dược sư để chi? Để sống tiếp, phải không? Chứ đâu phải là thật sự mình niệm mà mình muốn về thế giới của Đức Phật A Di Đà đâu. Vì cái tâm mình đâu có phải thật đâu. Nên ngày gọi điện thoại cho mình, ngày tới ngày kia mình đi đó. Bữa này giờ này con bệnh á, rồi được rồi chuẩn bị đi. Nhưng mà nói khoan 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 á, còn chùa Linh Sơn A Di Đà để con nhờ chùa gọi là làm đèn dược sư cúng dường cho con, cho lành cầu nguyện cho con để con sống thêm vài năm nữa. Phải không? Bởi vậy cái lòng tin của mình á, đối với chư Phật á, gọi là đâu có bằng, gọi là thua ông Sô Ma, mà nó không có chân thật. Rõ ràng mình xét lại coi, tuy rằng cái câu chuyện người ta nói ra mình nghe nó khôi hài, nhưng mà coi chừng nó lại hợp với mình đấy các vị. Thật sự mỗi ngày mình tu, mình có thật sự mình sống ở trong cái chỗ Tây Phương Cực Lạc không? Rõ ràng mình niệm Phật là để cho tâm mình an, nhớ Phật để tâm an, thì người ta chửi mình mắc mớ gì mình, đúng không? Mà mình lại không chịu an, mình không chịu ở trong cái A Di Đà Phật của mình, Bởi vậy nó khùng, nó nói mình, nó đúng, nó nói mày khùng. Nó nói mày là đồ ngu, mày là đồ khùng. Đó mà nói nó làm sao? Tại sao mày chửi tao? Lúc đó mình nổi sân lên đúng không? Mà khi mình nổi sân lên đúng là mình khùng rồi còn gì nữa. Mình nổi sân lên là mình ngu rõ ràng. Nó nói mình ngu mà mình không chấp nhận. Phải không? Các vị suy nghĩ kỹ cơ, phải không? Mình đang ở trong một cái tâm nó đang vắng lặng tròn sáng này nè. Mình không chịu ở trong cái vắng lặng tròn sáng đó. Mà mình nghe cái chữ mày là đồ ngu. Cái tự nhiên mình nổi sân lên. Rõ ràng là mình ngu, mình mới rõ ràng y chang nó nói đúng, mà mình lại không chấp nhận. Tại người ngu nó đang bỏ đi cái tâm thanh tịnh của mình, đi chui vào cái chỗ phiền não. Mà rõ ràng chính mình nó đang ở trong cái tâm thanh tịnh, mình đi chui vào trong cái, mình nắm cái lời nói của họ để mình phiền não đó. Mình ngu quá, sẽ ngu còn gì nữa. Mà người ta nói mình ngu, mình không chấp nhận, mới chết chứ. Bởi vì các vị đừng có quên, bản giác của mình, mạng căn chánh của mình là ngay trong cái giây phút này. Mỗi giây, mỗi phút chỉ cần đơn giản biết rằng quá khứ không có. Quá khứ hết rồi, xong rồi. Tương lai chưa đến, chỉ có ngay giây phút hiện tại, ngay trong giây phút này, hưởng thụ trong từng giây, từng phút, ở trong cái tánh tròn sáng vắng lặng này. Ở trong cái tấm trực liễu này ngay đây được thành Phật. Không có một niệm khổ nha. Nếu các vị thật sự, các vị sống thật, từng giây từng phút các vị đang ở trong tự tánh gọi là công đức của các vị. Hàng ngày các vị đang trưởng dưỡng cái công đức của các vị càng ngày càng gọi là phát triển, càng ngày càng tươi đẹp. Bản chất của chúng sanh vốn là giải thoát. Bản chất của chúng sanh vốn là Phật rồi, nhưng mà ta không chịu làm Phật. Ta không muốn làm Phật thôi. Ta đi theo những cái thương ghét, phải quấy đúng sai. Đi theo những cái âm thanh sắc tướng, những cái hào nhoáng, những cái gọi là điên đảo đó. Nếu mà mình tu rồi mà mình, hay là mình có học pháp rồi mà mình vẫn còn chui vào những con đường đó, là mình giải các vị. Nhớ người ta chửi mình một câu mày là đồ ngu. Nếu mà thật sự mình là không là ngu thì mình vắng lặng. Còn mình cãi lại họ rõ ràng mình ngu. Người ta nói trúng. Tại người ngu mới là cái người đang ở trong cái tấm thanh tịnh. Nó đi bỏ cái tấm thanh tịnh đó, đi bỏ cái tấm đang an lạc, nó chui vào khử cái tâm phiền não lên. Đó là ngu. Mình có ngu không các vị? Không. Nói thiệt đi. Không. Nếu có thì đừng ngu nữa nha. Để dòng thầy Chí Lâm ngu rồi một quần ông rồi vậy. Mình có tu học mình đừng ngu nữa.
Tại sao nữa?
Tại sao để cho ông thầy Chí Lâm ông ngu được mà đừng ngu nữa?
Đây nè. Thầy nói thật cho các vị nghe nè. Cái chân tâm mình nó vốn nó vắng lặng tròn sáng, không cần phải nghe nữa, không cần phải học nữa. Nghe học đó, nó là những cái bên ngoài à, nó chẳng dính gì tới mình. Dù lười thì có nói cái gì nữa, nó cũng chẳng dính dáng gì tới các vị hết á. Tại vì cái bản giác thanh tịnh của các vị nó vốn có sẵn, chỉ cần thể nhập, sống trở về với nó đủ rồi. Bởi vì khi mà giác ngộ rồi thấy vô tu vô chứng là vậy đó. Còn tu, còn muốn chứng cái gì nè, chặt lắm. Mình vốn là Phật rồi. Nghĩa là sao? Ngay trong giờ phút này, bị vắng lặng tròn sáng là đầy đủ rồi. Hả? Một ông Phật ngồi đây đi nữa, Ngài có mặt ở đây đi nữa, ngay trong giây phút đó, Ngài cũng vắng lặng tròn sáng, ở trong một cái tâm nó thanh tịnh, đơn giản. Hiện tại mình cũng căng tâm thanh tịnh. Bây giờ các vị còn ngồi, các vị chú ý nghe những cái lời lải nhải của Thầy, tức là động cái tâm của các vị còn gì nữa. Nên vậy bởi vậy thầy mới nói chỉ để ông thầy Chí Lâm ông ấy thôi đủ rồi. Hiểu không?
Thầy bây giờ thầy chỉ không biết, nhưng mà thầy không chỉ thì đâu, đâu có biết thầy.
Nên đúng ra tu học đối với những cái người mà xuất gia đi tu là cái phần mà cái cảnh giới an lạc chắc chắn là họ phải có rồi. Tại vì họ đang gọi là đúng là thật sự là con của Phật, đi vào trong cái dòng của chư Phật, đều là họ thích mà, mình là họ thích mà, là con Phật rồi, mình cũng đầu tròn áo vuông, cũng đi theo con đường của chư Phật, rõ ràng nó như vậy. Đúng ra là cái người những vị như thế đó phải khởi một cái niềm gọi là an lạc, hỷ lạc lắm, vui mừng lắm. Trong tất cả các thời khi nghĩ tới Phật là mình vui rồi. Khi nghĩ tới Phật trong lòng nó vui ở trong đó. Có một cái niềm tin phải nói còn vững chắc hơn ông Sô Ma nữa đó. Nhưng mà nên bởi vì chính cái chỗ mà tại sao mà Phật tử ở Việt Nam không phải họ không biết, nhưng thì khi chỉ ra rồi họ nhận được họ vui lắm. Họ vui mà họ cảm động mà họ khóc được. Rồi là khi con nghe thầy nói mà con cảm động mà con khóc luôn. Khi con nhận được cái chỗ này mà thật sự nó là như vậy, mà rõ ràng nó như vậy, ai cũng đồng ý mình là đệ tử của Phật. Con đã quy y, quy y tức là con quay về con nương tựa Phật. Cái vấn đề chư Phật lúc nào cũng mở cánh tay đón nhận tất cả chúng sanh hết, chứ chưa bao giờ mà các ngài bỏ chúng sanh bao giờ hết. Nhưng mà tại chúng sanh không có cái tâm nương tựa quay trở về thôi, nghĩ tới thôi, nên chính cái chỗ đó mà cảm thấy rằng mình không có phần ở trong cái cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nên khi hỏi tới cái đó thì cái câu trả lời nó rất là dè dặt mà nó rất là gọi là ngại ngùng. Tại vì nghĩ mình 60 năm mình gọi là năm nay mình 61 tuổi, mà 60 năm nay là mình gọi là trời đất, mình gọi là buông gánh bán bưng, mà mình cái kiểu gọi là không có làm kinh chất phát, làm kinh vô mẹo. Những cái chuyện đó lại gợi lên ở trong lúc năm 64 tuổi, bắt đầu năm cuối mới biết về Phật Pháp thì cảm thấy nó sợ hãi. Tại vì những cái tư tưởng kia nó lấp, những cái tư tưởng gọi là trời đất, 60 năm trời đất đó nó quậy ở trong tâm thức mình, nó làm mình không có cái niềm tin. Trong cái đó Đức Phật đã nói rằng một người mà đã quy y quy diệt rồi thì nó tự động tất cả gọi là niệm một câu mà niệm Phật á, nhớ nè, một cái câu niệm Phật hay là một cái ý tưởng mà niệm Phật diệt được hàng hà sa cái tội, nó là cái chỗ này, chỉ cần nghe trong sát na nghĩ tới Phật ngay đó nó là đầy đủ hết rồi. Nhưng mà lý do tại sao bị những cái nghiệp cũ nó lấn áp, đó là do cái những cái nghiệp cũ của mình nó quá manh nha, từ lúc đó mà tới bây giờ mà mình chưa bỏ được những cái thói hư tật xấu đó nên mình mới sợ hãi thật. Chứ còn nếu mà thật sự một người đã sám hối rồi thì 60 năm kiếp tội đó nó chẳng có là cái gì hết, 60 năm năm về trước nó chẳng có là cái gì hết. Đối với một niệm sám hối, đối với một niệm sám hối nó đều gọi là mất hết. Ok, rồi quý vị có cái gì thắc mắc trong vấn đề tu học, trong cái vấn đề mà mình rèn luyện tâm mình, hay là trong vấn đề mình hành trì, nó có cái gì nó chưa có rõ, chưa có thông, rồi hỏi lên đây, thầy biết được cái gì thì chia sẻ, đại chúng biết được cái gì thì đại chúng chia sẻ, để mình tu nó có kết quả hơn. Quý vị có gì thắc mắc thì cứ hỏi.
Dạ, A Di Đà Phật, bạch sư phụ. Dạ, tham thiền có phải là vọng tưởng gì không sư phụ? A Di Đà Phật.
Không. Tham thiền không có vọng tưởng, mà tham tiền mới là vọng tưởng. Chứ tham thiền không có vọng tưởng.
Bây giờ ta đưa tư tưởng đây, ta dạt ở chỗ không.
Tại vì nếu mà bây giờ mà không đưa tư tưởng vào chỗ không thì lúc đó trong đầu nó cứ có hoài à. Có luôn cả dục vọng, có luôn cả tất cả. Thì bây giờ phải tham thiền.
Dạ. Bởi vì có một vị, theo con biết á, thì ông ta là một triết gia của xã hội học. Lúc bình thường thì nói những lời hay ý đẹp rất nhiều, nhưng mà khi lúc lâm chung, ông ta chỉ viết có một câu thôi, là tôi chỉ biết một điều, là tôi không biết gì hết. Thì có lẽ là trong bao nhiêu năm trời mệt mỏi quá rồi, vì suy nghĩ vận dụng cái ý thức quá rồi, nó quằn mệt, cho nên cuối cùng muốn ngưng bặt cái đó lại, giờ nó nói ra một cái câu,